là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp, nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái hiện có một số hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cụ thể đối với trung tâm tích hợp dữ liệu đã cấp 110 máy chủ ảo, 20 máy chủ vật lý cho 17 đơn vị với 85 ứng dụng. Hiện công ty an ninh mạng Viettel đang thực hiện đánh giá các biện pháp an toàn an ninh thông tin. Đối với trung tâm giám sát an ninh không gian mạng, đến nay trung tâm đã kết nối với trung tâm giám sát an ninh không gian mạng quốc gia và giám sát 38 nút mạng tại các sở ban ngành, các huyện thị của tỉnh, đưa vào giám sát bảo vệ 42 ứng dụng trang thông tin. Đối với nền tảng liên thông tích hợp đã xây dựng cài đặt nền tảng liên thông tích hợp quốc gia để gửi nhận văn bản dữ liệu liên thông. Hiện toàn tỉnh đã lắp đặt 155 camera tại 58 điểm trên các tuyến giao thông, bước đầu đã hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý một số trường hợp về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đối với hệ thống đăng nhập một lần, nâng cấp thư điện tử và hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cũng đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Các hợp phần hiện chưa hoàn thành, tỉnh đang nỗ lực rà soát các công việc còn lại để triển khai theo đúng mục tiêu của dự án.
Từ đầu năm đến nay, việc tổ chức bào chế biến thuốc từ dược liệu trên địa bàn tỉnh bước đầu đem lại thu nhập cao từ việc trồng dược liệu. Toàn tỉnh đã được bào chế 40.000 tấn dược liệu, cùng với khoảng hàng trăm tấn dược liệu được khai thác từ các phòng trần trị tư nhân, các ông lang bà mế. Các dược liệu được khai thác và đưa vào sử dụng với số lượng nhiều như sinh khương, bách bộ, sơn tra, lá khôi, phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm thuốc, phục vụ người bệnh, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Từ nay đến cuối năm, Hội đồng y tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan đoàn thể, tiếp tục vận động nhân dân, các hội viên, cơ quan trường học trồng thuốc nam và bảo tồn sinh thái, nguồn thuốc nam bản địa, nguồn dược liệu có giá trị kinh tế để cải thiện sinh kế cho hội viên và nhân dân, hướng dẫn hội viên thực hành tốt trồng và thu hái cây thuốc, đảm bảo cung cấp nguồn nguyên liệu, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, thời gian qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ, trong đó có ứng dụng VietQR để giúp khách hàng sử dụng các tiện ích ngân hàng điện tử trong mọi hoạt động chi tiêu thanh toán hàng ngày. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chuyên kinh doanh các mặt hàng về kính mắt trên địa bàn thành phố Yên Bái, cửa hàng kính mắt Sánh Điểm thu hút lớn lượng khách đến và mua bán. Vì vậy lượng giao dịch thanh toán tiền mặt cũng khá cao. Để tránh bị nhầm lẫn cũng như tiết kiệm thời gian cho khách hàng khi đến mua hàng, cửa hàng đã sử dụng dịch vụ thanh toán tiền mặt của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái bằng việc tạo tài khoản để thanh toán qua điện thoại thông minh và sử dụng mã VietQR. Từ đó giúp cho việc chuyển tiền được nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. Bà Nguyễn Thị Điểm, chủ cửa hàng kính mắt Sánh Điểm thành phố Yên Bái cho hay.
Cái này độ chính xác của nó rất là cao mà nó lại không mất nhiều thời gian của khách hàng. Tôi dùng cả chuyển khoản lẫn mã VietQR này rất là lâu rồi.
Kinh doanh mặt hàng tổng hợp hơn 20 năm nay nên mọi giao dịch trong bán hàng của gia đình chị Ngô Thị Thắm, thị trấn Bồ A, huyện Văn Yên nhiều năm trước đều thực hiện bằng tiền mặt. Chính vì vậy nguy cơ mất tiền nhầm lẫn khi tính giá luôn xảy ra. Cách đây 2 năm khi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái triển khai dịch vụ thanh toán tiền mặt qua tài khoản ngân hàng, chị Thắm đã đăng ký tạo tài khoản trên điện thoại thông minh và từ tháng 6 năm 2022, chị còn được hỗ trợ tạo mã VietQR nhằm hạn chế tối đa rủi ro chuyển nhầm số tài khoản khi khách hàng thanh toán, đồng thời không phải mất thời gian chờ đợi tiền về tài khoản. Chị Thắm cho biết.
Tôi thấy là khách hàng thì có thể chuyển tiền 24/7, mọi lúc mọi nơi. Và thật ra là cũng không cần phải nhớ và nhập cái số tài khoản thủ công. Đó. Hạn chế nhầm lẫn sai sót cái thông tin để chuyển khoản. Thế thì mỗi lần giao dịch thì lúc trước thì không có thể là giao dịch được tiền nhiều, nhưng bây giờ có thể giao dịch được là khoảng 500 triệu trên một lần.
Cùng với bà Điểm và chị Thắm, nhiều doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương hộ gia đình là các nhà hàng chủ shop online trên địa bàn tỉnh cũng đã được cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái hỗ trợ mở tài khoản miễn phí để thanh toán một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, điện, nước, học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái, rất nhiều hộ tiểu thương trên địa bàn tỉnh được ngân hàng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương ra soát hướng dẫn tư vấn hỗ trợ mở mới tài khoản đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ, trong đó có việc cấp phát tạo mã thanh toán VietQR để thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, chính xác, bảo mật cao. Đến nay toàn tỉnh đã đổi mã QR cho 800 khách hàng, trong đó riêng huyện Văn Yên có 325 khách hàng để thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng Agribank để tư vấn hướng dẫn cho người dân đăng ký mở tài khoản cũng như sử dụng các cái sản phẩm dịch vụ như chuyển tiền điện, tiền nước không thanh toán tiền mặt mà qua tài khoản. Đảng ủy và Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A thì cũng đã phối hợp với ngân hàng Agribank để tổ chức ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp. Theo đó, chúng tôi đã đến từng hộ kinh doanh để tư vấn hướng dẫn cho người dân sử dụng hình thức thanh toán không tiền mặt bằng Việt QR.
Quá trình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt dù còn nhiều khó khăn song với các tiện ích như dễ dàng thanh toán và nhận tiền mà không cần phải nhớ số tài khoản và tên tài khoản, quản lý tài khoản an toàn hiệu quả qua ứng dụng quét mã Việt QR của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Yên Bái sẽ giúp người dân ngày càng thuận tiện hơn trong chi tiêu. Đây cũng là giải pháp giúp ngân hàng xây dựng hình ảnh ngân hàng số trong thời đại công nghệ 4.0 để đem lại những dịch vụ ngân hàng hiện đại đến với người dân.
Từ đầu năm tới nay, với nhiều giải pháp trong phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, toàn tỉnh đã thành lập được 12 công đoàn cơ sở, trong đó có 11 công đoàn khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, một công đoàn khối hành chính sự nghiệp. Toàn tỉnh đã kết nạp mới trên 1.100 đoàn viên. Ngoài ra còn giới thiệu được 452 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Cùng với việc quan tâm phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn cũng đã thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ xã hội công đoàn tỉnh. Đến 15 tháng 7 đã vận động được trên 1,1 tỷ đồng chi trợ cấp khó khăn cho 30 đoàn viên, hỗ trợ làm 12 nhà máy ấm công đoàn với tổng số tiền 360 triệu đồng. Trong 7 tháng năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý với 6 tổ chức vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên môi trường với số tiền xử phạt trên 1 tỷ 260 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường còn thực hiện kiểm tra việc quản lý sử dụng đất và hoạt động khoáng sản tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, việc chấp hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với chi nhánh Yên Bái, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao Tích hợp Anifer tại xã Đông An, huyện Văn Yên. Kiểm tra, rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng, trang trí và đá vôi trắng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi. Sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà. Cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau, ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi. Hàng tháng, số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng, tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
Vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Thế à?
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ. Rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia ấy, thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa đấy, tính đến là chưa hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá. Vâng, nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng. Và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ.
Mà tôi tính rồi, bà ơi. Nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
À, Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên, những năm qua, nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, nhất là ở khu vực Đông Hồ của huyện Yên Bình đã phát triển mạnh mẽ, với số lượng lồng nuôi tăng theo từng năm, không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn và giúp người dân xóa đói giảm nghèo, mà việc nuôi cá trên lòng hồ Thác Bà còn góp phần bảo vệ môi trường nước hồ Thác Bà và đưa thương hiệu sản phẩm cá hồ Thác Bà đến gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Với đa số người nuôi cá lồng, việc lựa chọn địa điểm, vị trí đặt lồng nuôi cũng là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Với những đặc điểm mặt nước tĩnh, ít gió, không nằm trong luồng chảy, thêm vào đó nhờ diện tích rộng và chất lượng nguồn nước tốt, nên Hồ Thác Bà được đánh giá là địa điểm nuôi cá lồng giàu tiềm năng, có thể phát triển với quy mô lớn, được nhiều doanh nghiệp hợp tác xã chọn lựa đầu tư hiện nay. Công ty cổ phần Hoàng Kim huyện Yên Bình là một trong hai doanh nghiệp có quy mô nuôi cá lồng lớn trên Hồ Thác Bà. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, công ty đã lựa chọn các loại cá đặc sản, cá chất lượng như lăng, diêu hồng, cá tầm đưa vào nuôi trồng. So với nuôi cá trong ao, nuôi cá lồng trên hồ có nhiều thuận lợi trong việc chăm sóc, quản lý, thu hoạch. Năng suất nuôi cá lồng đạt sản lượng cao hơn, hiệu quả kinh tế đem lại cũng cao hơn so với nuôi ao. Là một kỹ sư thủy sản đang trực tiếp quản lý chăm sóc hơn 300 lồng cá các loại thuộc công ty cổ phần Hoàng Kim, một ngày làm việc của anh Nguyễn Minh Mẫn thường kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Khối lượng công việc lớn trong công ty, nhưng công nhân ở đây thường làm việc theo ca để đảm bảo theo sát quá trình phát triển, kịp thời phát hiện những bất thường của từng lồng cá. Anh Mẫn chia sẻ.
Sáng thì bọn em sẽ giao ban triển khai công việc và nắm bắt được tình hình cá của hôm trước. Và đêm thì chúng em có người trực và cũng soi cá xung quanh lồng để nắm bắt xem lồng nào mà có hiện tượng cá chết hay cá đơ nhiều thì chúng em sẽ lên phương án phòng trị bệnh.
Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà có nhiều thuận lợi về nguồn nước sạch, khí hậu trong lành. Tuy nhiên lại phụ thuộc khá lớn về thời tiết. Trời nắng nóng kéo dài hay có nhiều đợt mưa lớn cũng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cá. Bởi vậy, những cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thủy sản phải nắm rõ đặc tính và quy luật sinh trưởng của từng loại cá để đưa giải pháp chăn nuôi phù hợp, giúp cá sinh trưởng phát triển tốt. Song song với việc phát triển nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà, thì việc đảm bảo yếu tố môi trường cũng được các đơn vị nuôi cá đặc biệt quan tâm, nhất là về nguồn nước để tránh gây dịch bệnh cho cá. Do nuôi với mật độ lớn nên để đảm bảo sức khỏe cho cá, các công ty thường sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường và ủ men tỏi cho cá định kỳ suốt thời gian nuôi. Nhờ vậy, cá lớn nhanh, đều con, ăn khỏe, tiêu tốn ít thức ăn hơn so với hình thức nuôi trước đây. Không cần dùng kháng sinh để phòng trị bệnh, nuôi lồng ít xuất hiện tảo lam. Cá không hiện tượng nổi đầu dù bị trở trời, anh Mẫn nói.
Để kiểm soát được dịch bệnh thì hàng ngày thì tôi là kiểm tra cá sáng và tối để phát hiện được tình hình cá sớm, và chúng tôi bổ sung thêm đó là chúng tôi sản xuất cái men tỏi bao gồm tỏi, xỉ mật đường, rượu, giấm, chúng tôi pha với tỷ lệ công thức để làm ra được sản phẩm men tỏi để bổ sung tăng sức đề kháng cho cá, và kiểm tra oxy để sáng sớm và đêm để tránh hiện tượng mà cá nổi đầu.
Nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà được người dân trên địa bàn huyện Yên Bình phát triển từ lâu, song do chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, thị trường tiêu thụ không ổn định nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Vài năm trở lại đây, với việc quy hoạch lại vùng nuôi cá tập trung và sự đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nên nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đang đem lại hiệu quả rõ rệt. Ngoài các loại cá truyền thống, hiện nay ngày càng nhiều các loại cá chất lượng cao, cá đặc sản có giá trị kinh tế được đưa vào nuôi trồng. Nhờ đó, nghề nuôi trồng thủy sản ở huyện Yên Bình đang dần khẳng định được vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Quyết, giám đốc công ty cổ phần Hoàng Kim huyện Yên Bình cho biết:
Chúng tôi đã phải nghiên cứu các hồ sơ của các đơn vị quản lý nhà nước, làm theo đúng yêu cầu của các đơn vị quản lý nhà nước. Đấy là cái, và cái thứ hai nữa là phải xây dựng được cái vùng nguyên liệu của mình đảm bảo về tiêu chuẩn là sạch, xanh sạch thì nó mới đưa vào để sản xuất. Và cái khu vực nuôi trồng là con cá phải được nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cái nguồn nguyên liệu đầu vào là rất quan trọng. Đấy, cái sản phẩm của mình ra này phải được các cái đơn vị kiểm nghiệm, không có chất bảo quản, không có tồn dư kháng sinh trong chăn nuôi. Nên là cái mình phải kiểm soát được rất chặt vào cái nuôi trồng này.
Một trong những giải pháp giúp nghề nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà có được chỗ đứng trên thị trường hiện nay là các đơn vị đã chủ động nâng cao chất lượng cá hồ, đồng thời tận dụng các chính sách hỗ trợ của địa phương, tăng cường quảng bá, đầu tư vào chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Nguyễn Quyết, giám đốc công ty cổ phần Hoàng Kim huyện Yên Bình cho biết thêm:
Với cái xu hướng người tiêu dùng càng ngày càng tiêu dùng thông minh lên, người ta muốn ăn những sản phẩm xanh sạch và không có những cái tồn dư chất bảo quản, không có cái chất béo có lợi cho sức khỏe, thì thôi là việc tiềm năng của cái chế biến xuyên sâu về thủy sản của hồ Thác Bà này, là vùng hồ Thác Bà này là rất tốt. Vì là hiện nay là toàn bộ trên hồ Thác Bà này tầm khoảng 2.000 đồng, sản lượng cá rất lớn. Nhưng mà mình đã trước đây thì bán sản phẩm là cá thì bán ra cho tư thương là nó thường bị ép giá. Thế khi mình đã chuyên sâu, sản xuất được chuyên sâu thì mình sẽ nâng được giá trị sản phẩm của con cá lên và cũng tạo được cái nguồn thu cho các đơn vị nuôi trồng trên hồ này.
Những năm gần đây, thương hiệu về sản phẩm cá hồ Thác Bà ngày càng có uy tín trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, góp phần làm nên thương hiệu, đó là tâm huyết và cả sự nhọc nhằn của những người nuôi cá trên hồ Thác Bà. Sự nỗ lực của những người nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà đã góp phần mở ra hướng đi mới cho nghề nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học phổ thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học phổ thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ: Phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Yên Bái, địa chỉ tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: Thạc sĩ Hà 0941 287 345.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.